Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thu Hằng, Thanh Phương, Tú Anh, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư mùng 9 tháng 9 2020. ASEAN khai mạc các hội nghị thường niên trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung. Trong vụ nhà đối lập người Nga Navalny bị đầu độc, nhóm G7 yêu cầu Moscow xét xử khẩn cấp thủ phạm. Viện Bào chế Anh tạm ngưng thử nghiệm lâm sàng vaccine chống virus corona. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Lukashenko cố triệt tiêu hàng ngũ lãnh đạo của phe đối lập Belarus. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, các ngoại trưởng ASEAN khai mạc một loạt hội nghị thường niên để bàn về hợp tác đối phó với các mối đe dọa toàn cầu, cũng như tìm cách làm giảm căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Cuộc họp trực tuyến hôm nay giữa các ngoại trưởng ASEAN diễn ra dưới sự chủ tọa của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Tiếp theo là một loạt các hội nghị khác trong những ngày tới, trong đó có hội nghị Bộ trưởng ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Với tư cách chủ tịch luân phiên của ASEAN, ngày 12 tháng 9 Việt Nam cũng sẽ chủ trì diễn đàn khu vực ASEAN, một cơ chế đối thoại về an ninh khu vực, quy tụ tổng cộng 27 quốc gia, trong đó có cả Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Nga và Ấn Độ. Các hội nghị thường niên của ASEAN diễn ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông ngày càng nóng lên và căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng, gây lo ngại cho các nước Đông Nam Á. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị hôm nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh môi trường địa chính trị kinh tế khu vực, trong đó có cả Biển Đông, đang có nhiều biến động ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định. Trả lời hãng tin Reuters trước hội nghị, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cảnh báo Hoa Kỳ và Trung Quốc không nên lôi kéo các nước Đông Nam Á vào cuộc đối đầu địa chính trị giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh là ASEAN không muốn ngã theo phe nào, nhưng bày tỏ quan ngại về những hành động quân sự hóa đang gia tăng ở Biển Đông. Trả lời Reuters, ông Colin Coe, chuyên gia về an ninh tại Singapore, cho biết là nhân các hội nghị lần này, các nước ASEAN sẽ thảo luận với Trung Quốc về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, COC, mà tiến trình đàm phán đã bị chậm trễ rất nhiều, cũng như bàn về việc tiếp cận vaccine ngừa COVID-19. Cũng theo lời chuyên gia Colin Coe, khi thảo luận với Hoa Kỳ, ASEAN sẽ kêu gọi nước này nên có thái độ kiềm chế về quân sự, cũng như thúc giục các công ty Mỹ gia tăng đầu tư vào các nước Đông Nam Á.
Cũng liên quan đến khu vực Đông Nam Á, hai lính đào ngũ Miến Điện nhìn nhận các vụ sát hại người Rohingya. Hai nguồn tin báo chí quốc tế và tổ chức nhân quyền Fortified Rights ngày hôm qua cho biết là hai người lính đào ngũ Miến Điện xác nhận qua video họ đã được lệnh của cấp trên để sát hại người Rohingya. Cả hai cùng thú nhận là đã giết chết hàng chục dân làng ở bang Rakhine, Tây Bắc Miến Điện trong cuộc nổi dậy hồi tháng 8 năm 2017. Theo các nguồn tin trên, thì hai người lính đào ngũ được trích dẫn đã từng phục vụ trong hai tiểu đoàn bộ binh khác nhau. Cả hai đã được lệnh để giết chết và chôn xác nạn nhân trong những ngôi mộ tập thể. Các lời chứng trên đây được ghi âm qua video từ Miến Điện và đoạn băng được thực hiện trong năm nay. Hãng tin Anh Reuters tuy nhiên lưu ý, báo New York Times thận trọng cho biết chưa kiểm chứng được một cách độc lập về lời kể của hai quân nhân Miến Điện đào ngũ, còn phía chính phủ Miến Điện và phát ngôn viên của quân đội nước này thì từ chối bình luận về tin trên. Theo Reuters, hai nhân chứng nói trên đã được đưa tới Lahe, trụ sở của Tòa án Hình sự Quốc tế. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Tòa án Lahe đã bác bỏ tin cơ quan tư pháp này đang tạm giữ hai quân nhân được các phương tiện truyền thông nhắc tới. Cho đến nay, Miến Điện vẫn bác bỏ mọi cáo buộc của Liên Hiệp Quốc cho rằng chính quyền nước này đã tiến hành một cuộc thanh lọc chủng tộc nhắm vào người Rohingya. Gần 700.000 người Rohingya đã chạy trốn khỏi bang Rakhine sang lánh nạn tại nước láng giềng Bangladesh. Về thời sự châu Âu, trong cùng một ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc và nhóm G7 đã lên tiếng về vụ nhà đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc bằng chất Novichok. Michelle Bachelet, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đề nghị Moscow cho mở điều tra độc lập. Trong khi đó, thì nhóm G7 đã yêu cầu nước Nga xét xử khẩn cấp những thủ phạm vụ đầu độc nhà đối lập Nga.
Trong một thông cáo chung được Mỹ, hiện là chủ tịch luân phiên của nhóm G7 công bố, thì Ngoại trưởng các nước Đức, Canada, Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Anh và Nhật Bản khẳng định nhất trí lên án với những từ ngữ mạnh mẽ nhất vụ đầu độc Alexei Navalny đã được xác nhận. Ngoài yêu cầu đưa thủ phạm ra xét xử, khối G7 còn nhắc lại những cam kết của Moscow đối với công ước về vũ khí hóa học. Theo đó, mọi hành vi sử dụng vũ khí hóa học ở bất kỳ nơi nào và thời điểm nào, dù là bất kỳ ai hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều không chấp nhận được và đi ngược lại với chuẩn mực quốc tế, hết lời dẫn. AFP cho biết nhóm G7 sẽ theo dõi sát sao câu trả lời của Nga trước những yêu cầu giải thích của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Pháp cũng tỏ ra kiên quyết về vụ đầu độc Navalny. Ngày hôm qua, Paris thông báo hoãn cuộc họp 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Pháp-Nga dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 9 tới đây ở Paris. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp, quyết định được đưa ra sau khi đã trao đổi với chính quyền Nga.
Căng thẳng gia tăng trong ngày đầu tiên của vòng đàm phán thứ 8 giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu liên quan đến giai đoạn hậu Brexit, ngày hôm qua London đã công khai tuyên bố ý định xét lại một số điều khoản từng đàm phán với Bruxelles về thủ tục chia tay, chủ yếu là trên vấn đề Bắc Ireland thuộc về Anh Quốc và việc áp dụng các quy định hải quan của Liên hiệp châu Âu. Từ London, thông tín viên Muriel Denkhoa cho biết thêm.
London sẽ tự đặt mình ngoài vòng pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chuyện đó. Với lời lẽ mạnh mẽ bất thường, Bộ trưởng Anh đặc trách về Bắc Ireland tuyên bố công khai và rõ ràng như trên trước nghị viện ngày hôm qua. Theo thỏa thuận London đã đạt được với Bruxelles về thủ tục chia tay hồi năm ngoái, Bắc Ireland tiếp tục hưởng các quy chế về thuế quan của Liên hiệp châu Âu. Thế nhưng, chính quyền Boris Johnson lại muốn đặt ra một luật mới để vẫn giữ Bắc Ireland trong liên minh thuế quan của mình mà không có sự chấp thuận của Brussels. Trả lời các dân biểu lo ngại về tính phi pháp của văn bản mà chính phủ sẽ trình lên nghị viện vào hôm nay, Brandon Levis đã đơn giản trả lời rằng đúng, luật mới đó sẽ vi phạm luật quốc tế một cách rất chuyên biệt và hạn chế. Thái độ nói trên khiến nghị viện Anh, kể cả trong hàng ngũ của đảng bảo thủ, đã phải ngạc nhiên. Cựu Thủ tướng Anh Theresa May rõ ràng là đã phẫn nộ. Bà cảnh báo hành động này có nguy cơ làm sứt mẻ uy tín của nước Anh và làm nản lòng các đối tác quốc tế trong tương lai. Chính quyền Anh trấn an rằng sẽ làm sáng tỏ lập trường, nhưng chính cố vấn về luật pháp của Thủ tướng có vẻ cũng không mấy tin tưởng vào điều này và đã từ chức để phản đối quyết định mà ông cho là bất hợp pháp. Các nhà đàm phán châu Âu đang có mặt tại London sẽ cố gắng tiếp tục đối thoại cho đến ngày mai. Thế nhưng, Phủ Thủ tướng Anh ở Downing Street đã tạo không khí căng thẳng, không mấy thuận lợi để các bên đạt được những tiến bộ.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, tính đến ngày hôm nay trên toàn cầu đã có gần 900.000 người thiệt mạng vì COVID-19, trong khi đó thì Đại học Oxford và Viện Bào chế AstraZeneca thông báo tạm ngưng thử nghiệm lâm sàng vaccine chống virus corona, quyết định được đưa ra sau khi phát hiện một tình nguyện viên thử nghiệm vaccine đã bị nhiễm siêu vi corona chủng mới.
Vaccine mà Viện Bào chế của Anh và Thụy Điển AstraZeneca cùng với Đại học Oxford đang nghiên cứu bào chế hiện được coi đang là dẫn đầu cuộc chạy đua trên thế giới tìm kiếm thuốc chống COVID-19. Tuy nhiên, chương trình đã bị gián đoạn từ đêm mùng 8 rạng sáng ngày mùng 9 tháng 9 tại nhiều quốc gia như ở Anh và ở Mỹ do phát hiện hiệu ứng phụ xấu và nghiêm trọng do vaccine gây ra đối với một tình nguyện viên thử nghiệm. AstraZeneca không đi sâu vào chi tiết về trường hợp khiến viện bào chế này phải tạm ngưng dự án, nhưng hãng tin AFP của Pháp cho rằng đây phải là một ca nghiêm trọng đến mức tập đoàn dược phẩm này đã phải lập một ủy ban điều tra độc lập về sự cố. AstraZeneca cùng với hai tập đoàn Mỹ là Moderna và Pfizer đang giao diết tìm kiếm hàng chục ngàn tình nguyện viên trong khâu thử nghiệm lâm sàng vaccine chống COVID-19. Cả ba viện bào chế nói trên cùng hy vọng từ nay đến cuối năm, các chương trình xét nghiệm lâm sàng sẽ đem lại kết quả mong đợi. Chưa có thuốc, AstraZeneca đã ký hợp đồng cung cấp hàng trăm triệu liều cho nhiều quốc gia trên thế giới.
Châu Âu tiếp tục lo ngại về đà lây nhiễm của virus corona. Ngày hôm qua, tại Pháp đã có thêm hơn 6.500 ca nhiễm mới. Thủ tướng Jean Castex tự cách ly đề phòng nhiễm COVID-19 sau khi đã tiếp xúc với giám đốc cuộc đua xe đạp Tour de France. Ông Christian Prudhomme vừa phát hiện dương tính với virus corona. Anh Quốc thì tiếp tục duy trì biện pháp giới hạn các cuộc tập hợp dưới ngưỡng 6 người. Còn tại Tây Ban Nha, Madrid thông báo đã vượt ngưỡng 500.000 ca nhiễm với thêm gần 8.000 bệnh nhân mỗi ngày. công luận lo ngại làn sóng thứ nhì đã ập tới Tây Ban Nha. Trong khi đó, tại Bắc Kinh ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc trao tặng huân chương cho 4 nhân viên y tế mà ông gọi là những vị anh hùng của đất nước đã góp phần đẩy lùi dịch COVID-19. Trong bài phát biểu, ông Tập Cận Bình ca ngợi Trung Quốc đã lao vào một cuộc đại chiến chống COVID-19 và đã trải qua một cuộc thử thách chưa từng có trong lịch sử. Theo thống kê chính thức, virus corona chủng mới đã cướp đi sinh mạng của 4.634 bệnh nhân Trung Quốc. Trong lúc đó thì Mỹ đã gần đạt ngưỡng 190.000 ca tử vong. Về hạt nhân, Iran thông báo xây dựng một trung tâm lắp ráp máy ly tâm mới. Tehran tiếp tục chiến lược vừa đấm vừa xoa, một mặt đã khởi động xây dựng một cơ sở hạt nhân mới theo như thông báo ngày hôm qua của người đứng đầu chương trình hạt nhân Iran. Mặt khác thì đài truyền hình Nhật Bản NHK cho biết là Ngoại trưởng Iran Javad Zarif có thể sẽ công du châu Âu nhằm thuyết phục các cường quốc phản đối kế hoạch gia tăng trừng phạt của Mỹ. Thông tín viên đài RFI Shavos Ghazi tường trình từ Tehran.
Selon le chef du programme nucléaire iranien, ce site est enfoui sous la montagne et donc difficile à détruire.
Theo người đứng đầu chương trình hạt nhân Iran, trung tâm mới này nằm trong núi và khó phá hủy được. Thông báo được đưa ra sau khi một tòa nhà tại cơ sở hạt nhân Natanz bị phá hoại. Đây là nơi Iran thử nghiệm những máy ly tâm mới cực kỳ hiện đại nhằm đẩy nhanh chương trình làm giàu uranium. Ông Ali Akbar Salehi, lãnh đạo Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, đưa ra thông báo trên vào lúc phát ngôn viên của ông vừa mới tuyên bố sản lượng uranium được làm giàu của Iran đã đạt đến mức như trước khi ký kết thỏa thuận hạt nhân. Người phát ngôn này còn nêu rõ là lượng dự trữ uranium được làm giàu hiện nay của Iran đã gấp 10 lần mức được ấn định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng với Đức. Những thông báo trên được Iran tới tấp đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ gia tăng vận động ngoại giao để tái lập các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhắm vào chế độ Tehran và kéo dài lệnh cấm vận vũ khí trên nguyên tắc sẽ hết hạn vào tháng 10. Tuy nhiên, đa số các thành viên của Hội đồng Bảo an, trong đó có Pháp, Anh, Đức, cũng như Nga và Trung Quốc, đều phản đối các kế hoạch của Mỹ.
Về chính trị, Hoa Kỳ, Donald Trump đổi ý về các dự án khai thác dầu mỏ và khí đốt để kiếm phiếu. Tổng thống Mỹ đang vận động tranh cử tại bang Florida. Đây là nơi mà ông giành chiến thắng vào năm 2016. Tuy nhiên, theo kết quả các cuộc thăm dò gần đây, đối thủ bên đảng Dân Chủ của ông là Joe Biden đang vượt Tổng thống đương nhiệm về ý định bỏ phiếu tại bang này. Do vậy, chủ nhân Nhà Trắng đã đổi chiến lược về môi trường. Thông tín viên Ann Coppe từ Washington cho biết thêm.
Chính quyền của tôi mỗi ngày chứng minh được rằng chúng ta có thể cải thiện môi trường mà vẫn tạo được việc làm có thu nhập cao. Ông Donald Trump bắt đầu như vậy khi phát biểu trước những người ủng hộ ở bang Florida. Tại Florida, nơi ông đã bãi bỏ rất nhiều quy định bảo vệ môi trường, chủ nhân Nhà Trắng lại thể hiện là nhà vô địch bảo vệ môi trường khi thông báo triển hạn thêm 10 năm, lệnh đình chỉ khai thác dầu khí sẽ hết hạn vào năm 2022. Ông phát biểu, tôi sẽ ký một sắc lệnh triển hạn lệnh đình chỉ khoan dầu ở ngoài khơi Florida, trong vịnh Mexico, trải dài từ bờ Tây Đại Tây Dương của bang Florida, ngược lên bang Georgia và Bắc Carolina. Khi ký sắc lệnh này, Tổng thống đương nhiệm đoạn tuyệt với đường lối chính sách của ông. Từ khi bước vào Nhà Trắng, ông Donald Trump vẫn ủng hộ ngành công nghiệp dầu khí. Ông còn cho phép khoan dầu ở Alaska. Nhưng bang Florida rất phụ thuộc vào ngành du lịch và phần lớn người dân ở đây chống hoạt động khoan dầu. Chưa đầy 2 tháng trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ, đối với ông Donald Trump, thỏa mãn cử tri của bang trọng điểm còn quan trọng hơn là đáp ứng mong muốn của giới công nghiệp mà ông vẫn ưu ái.
Ann Coppe, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Afghanistan, khủng bố ở Kabul khiến ít nhất 10 người chết. Vụ khủng bố xảy ra vào sáng ngày hôm nay nhắm vào một đoàn xe của Amrullah Saleh, phó tổng thống thứ nhất của Afghanistan, một người nổi tiếng chống Taliban. Ông Saleh cho biết chỉ bị thương ở mặt và tay, tuy nhiên 10 thường dân làm việc trong khu vực đã bị thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Phe Taliban phủ nhận là thủ phạm vụ nổ.
Một phát ngôn viên của Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết là các viên chức của cơ quan này đang chuẩn bị ban hành lệnh cấm nhập các sản phẩm sợi và cà chua từ vùng Tân Cương của Trung Quốc, do có những cáo buộc về lao động cưỡng bức ở vùng này. Chính quyền Trump đã dự kiến thông báo hành động nói trên vào hôm qua, nhưng đã dời lại cho đến cuối tuần do vấn đề lịch trình. Đây sẽ là biện pháp chưa từng có của Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ, và hành động này chắc chắn sẽ làm tăng thêm căng thẳng Mỹ-Trung.
Hỏa hoạn tại trại đón nhận người tị nạn Moria trên đảo Lesbos ở Hy Lạp. Vào rạng sáng ngày hôm nay, nhân viên cứu hỏa đã phải can thiệp để dập tắt nhiều đám cháy trong trại tị nạn, nơi có hơn 12.000 người đang lưu trú. Gần như toàn bộ khu trại Moria bị hư hại. Theo truyền thông địa phương, chính một số người nhập cư đã phóng hỏa để phản đối các điều kiện họ bị cách ly, tránh để dịch COVID-19 lây lan.
Tổng thống Mỹ sắp thông báo rút thêm quân ở Iraq. Theo một đại diện của chính quyền Mỹ, thì Tổng thống Trump sẽ có thể ra thông báo vào ngày hôm nay. Hiện Mỹ có khoảng 5.200 quân được triển khai ở Iraq để chống tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Một nghị sĩ Na Uy vừa đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực của ông trong việc đạt đến một hiệp định hòa bình lịch sử giữa Israel và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Theo vị nghị sĩ này, hiệp định nói trên có thể giúp cho Trung Đông trở thành một vùng hợp tác và thịnh vượng. Cho tới nay, đã có 4 tổng thống Mỹ được trao giải Nobel Hòa bình, đó là Tổng thống Roosevelt năm 1906, Wilson năm 1920, Carter năm 2002 và Tổng thống Obama năm 2009.
Hàng trăm tổ chức phi chính phủ kêu gọi Ủy ban Olympic gia tăng áp lực với Bắc Kinh về nhân quyền nhân sự kiện Trung Quốc chuẩn bị tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022. Trong bức thư ngỏ gửi đến CEO hôm nay, 160 tổ chức phi chính phủ đã lên án Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Cùng ngày, 300 tổ chức khác yêu cầu Liên Hiệp Quốc cho mở điều tra về tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc.
Hơn 1 tỷ người phải di cư từ nay đến năm 2050. Bài nghiên cứu của Viện Kinh tế và Hòa bình, gọi tắt là IEP của Úc, được Reuters trích dẫn ngày hôm qua nêu một số lý do như là dân số tăng nhanh, thiếu nguồn lương thực và nước, nguy cơ đối mặt với thiên tai. Khoảng 10 tỷ người trên thế giới từ nay đến năm 2050 sẽ chạy đua tìm kiếm các nguồn tài nguyên và có nguy cơ xung đột. Theo thẩm định của Viện, thì khoảng 1,2 tỷ người sống ở các vùng khó khăn như Nam Sahara ở châu Phi, Trung Á và Trung Đông có thể phải di cư.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Lukashenko cố triệt tiêu hàng ngũ lãnh đạo phe đối lập Belarus.
Vụ bắt cóc và toan trục xuất nhà đối lập Maria Kolesnikova hôm qua cho thấy là Tổng thống Alexander Lukashenko quyết tâm tiêu diệt phong trào phản kháng bằng cách gia tăng trấn áp những người cầm đầu phong trào. Hôm qua, những người ủng hộ phe đối lập ở thủ đô Minsk đã xuống đường để hoan nghênh lòng can đảm của bà Kolesnikova, người đã xé hộ chiếu, nhảy ra khỏi chiếc xe chở bà đến biên giới Ukraine vì không muốn bị lưu vong cưỡng bức, và sau đó bà đã bị lính biên phòng Belarus bắt giữ. Những người biểu tình đòi trả tự do cho một nhân vật này trở thành biểu tượng của phong trào chống chính quyền Tổng thống Lukashenko. Lãnh đạo Belarus thì vẫn cố bêu xấu nhà đối lập Kolesnikova, mô tả bà như là một kẻ muốn trốn sang Ukraine nhưng đã bị bắt vì tội toan vượt biên trái phép. Nhưng Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerachenko thì khẳng định rõ ràng đây là một vụ trục xuất. Ông nói, Maria Kolesnikova đã không rời khỏi Belarus vì người phụ nữ can đảm này đã kháng cự. Cá nhân ông Lukashenko phải chịu trách nhiệm về tính mạng và sức khỏe của bà. Kolesnikova là một trong 7 thành viên của ban lãnh đạo hội đồng điều phối, một cơ chế do phe đối lập Belarus lập ra để cố dàn xếp một tiến trình chuyển tiếp chính trị tại nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này. Nhà phân tích chính trị Peter Kunesov được tờ Le Monde trích dẫn hôm nay nhận định, với việc đẩy ban lãnh đạo hội đồng điều phối ra khỏi nước, chính quyền muốn tỏ cho thấy họ không thanh toán một ai, họ rất tự tin, còn những người lãnh đạo đối lập thì đua nhau bỏ trốn ra nước ngoài. Bằng hành động của bà, Kolesnikova đã phá bỏ những lời tuyên truyền dối trá của Lukashenko. Nhưng nhà đối lập chắc là sẽ phải trả giá đắt cho hành động đó, vì rất có thể là chính quyền Belarus sẽ bỏ tù bà với một lý do nào đó. Còn theo nhà nghiên cứu Tarius Ishan, cũng có thể là chính quyền sẽ cố trục xuất Kolesnikova một lần nữa, cho dù bà không có hộ chiếu, bởi vì Lukashenko đã từng cho thấy là ông bất chấp luật lệ quốc tế qua vụ lãnh đạo giáo hội Công giáo Belarus bị cấm trở về nước ngày 31 tháng 8 sau một chuyến đi ở Ba Lan. Theo nhận định của tờ Le Monde, vụ Kolesnikova đã làm lộ rõ phương pháp hành động của chính quyền Lukashenko, đó là loại trừ dần dần các lãnh đạo đối lập, đặc biệt là ban lãnh đạo hội đồng điều phối. Những người nào không bị bỏ tù thì thì cũng sẽ bị cưỡng bức sống lưu vong. Trước khi xảy ra vụ bắt cóc và toàn trục xuất bà Kolesnikova, nữ ứng cử viên tổng thống của phe đối lập Svetlana Tikhanovskaya vào giữa tháng 8 cũng đã buộc phải chạy sang Litva lánh nạn sau khi nhận được những lời đe dọa đối với gia đình bà. Chưa hết, sáng nay đến lượt luật sư Masna bị những kẻ bịt mặt bắt giữ. Như vậy là hiện giờ trong ban lãnh đạo hội đồng điều phối của phe đối lập chỉ còn một người được tự do ở Belarus, đó là nhà văn Svetlana Alexievich, giải Nobel văn học. Với việc triệt tiêu dần dần hàng ngũ lãnh đạo của phe đối lập, nhà độc tài Belarus hy vọng dập tắt phong trào phản kháng. Đối với các nhà quan sát ở Belarus, Lukashenko làm như thế cũng hoài công bởi vì hội đồng điều phối không có liên hệ trực tiếp với những người biểu tình. Thế nhưng nhiều người sợ rằng với việc chính quyền Minsk gia tăng trấn áp phe đối lập, phong trào phản kháng mà cho tới nay vẫn rất ôn hòa sẽ dần dần đi theo con đường bạo động. Và có lẽ đó là điều mà Tổng thống Lukashenko muốn nhắm tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội qua đề tài dịch COVID-19 ảnh hưởng như thế nào đến việc sinh viên nước ngoài du học tại Pháp, Trọng Thành trình bày. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí kinh tế của RFI qua đề tài Abenomics đem lại nhiều sinh khí cho Nhật Bản. Chúng tôi thực hiện với phần phân tích của giáo sư Brieux Monfort, Đại học Sophia Tokyo, cộng tác viên của Quỹ Pháp Nhật, Trường Cao đẳng Khoa học Xã hội EHES tại Paris. Nhưng ngay sau đây, theo dòng thời sự, anh Vũ trình bày về chủ đề Đài Loan đường nứt trong quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh.
Trước các đe dọa của Tập Cận Bình, Washington quay lại bảo vệ Đài Loan. Các chuyên gia Mỹ thúc Washington công khai cam kết bảo vệ hòn đảo nhằm răn đe khả năng Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan bằng vũ lực.
Bóng dáng chiếc khu trục hạm USS Halsey màu xám trong eo biển Đài Loan hôm 30 tháng 8 vừa qua giống như chiếc chòi gác của Mỹ thách thức bờ biển Phúc Kiến Trung Quốc ngay sát cạnh. Lần thứ hai trong vòng 15 ngày, một chiến hạm của Hải quân Mỹ lướt sóng trong vùng biển chiến lược này để khẳng định sự ủng hộ của Mỹ với hòn đảo nổi loạn Đài Loan, giữa lúc viễn ảnh một cuộc xâm lăng từ nước Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình đang lớn dần. Chính quyền Trump đã cho công bố các bức điện ngoại giao từ thời Tổng thống Reagan, theo đó bảo đảm an ninh cho hòn đảo Đài Loan, tiếp tục bán vũ khí và hỗ trợ kinh tế cho đảo. Vào thời đó, Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa đã kín đáo trấn an đồng minh Đài Loan, đang hoang mang vì Mỹ xích lại gần với một nước Trung Quốc đang manh nha mở cửa cất cánh kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình. 40 năm sau, người kế thừa Tập Cận Bình ngạo nghễ lên nắm quyền ở cường quốc thứ hai thế giới, khẳng định quyết tâm hoàn thành sự nghiệp thống nhất Trung Quốc bằng sức mạnh quân sự nếu cần. Hòn đảo 23 triệu dân trở thành đường nứt gãy nguy hiểm trong quan hệ Mỹ-Trung. Nó có thể làm bùng nổ xung đột trực tiếp giữa Washington và Bắc Kinh. Có nguy cơ Tập Cận Bình muốn thúc đẩy thống nhất nhân kỷ niệm Đảng Cộng sản 100 tuổi vào năm 2021. Phương Tây phải chuẩn bị với một cuộc xâm lăng quân sự có thể xảy ra, theo nhận định của John Pomfret, một cựu thông tin viên của Washington Post tại Bắc Kinh, tác giả cuốn sách Đất nước tươi đẹp và Vương triều Trung Hoa. Việc giải mật 6 cam đoan nằm trong chiến dịch hỗ trợ Đài Bắc của Mỹ được tái khẳng định từ nhiều tuần qua, vào lúc Đài Loan được cho là mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi họ đã cố áp đặt được luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông hồi tháng 6. Bộ trưởng Y tế Mỹ Alexei Azar đã đến thăm Tổng thống Thái Anh Văn hôm 10 tháng 8 để chúc mừng nền dân chủ non trẻ này đã thành công đối phó với đại dịch COVID, trong khi mà Bắc Kinh chặn mọi cửa không cho hòn đảo mà họ luôn coi là một tỉnh của Trung Quốc tham gia vào Tổ chức Y tế Thế giới. Chuyến đi của một quan chức chính phủ Mỹ tới thủ đô Đài Loan mang tính biểu tượng nhằm khẳng định hậu thuẫn nền dân chủ trẻ tuổi đã khiến hoa lục nổi đóa. Bắc Kinh ngay lập tức lên án động thái bảo trợ Đài Loan của Mỹ, chỉ trích Washington vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một nước Trung Quốc duy nhất, hòn đá tảng trong quan hệ giữa hai nước lớn có từ thời Richard Nixon năm 1972. Vấn đề Đài Loan liên quan đến toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Không một ai có quyền xem thường quyết tâm cứng rắn của chúng tôi trong việc bảo vệ điều đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã tuyên bố như trên. Washington biện hộ cho việc đã phá vỡ nguyên tắc này qua lời Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương David Stilwell rằng Mỹ không tỏ lập trường nào về vấn đề chủ quyền lãnh thổ Đài Loan, nhưng Washington vẫn tiếp tục có các động thái ủng hộ Đài Loan như thông báo đối thoại kinh tế với vùng đất được gọi là pháo đài chế xuất công nghệ. Việc làm này mở ra cánh cửa cho khả năng ký một thỏa thuận tự do mậu dịch. Đây cũng lại là điều mà Bắc Kinh nóng mắt. Trong tháng 8, Washington chính thức quyết định bán 66 chiếc chiến đấu cơ F-16 cho không quân Đài Loan. Đây là hợp đồng đầu tiên kể từ năm 1992 thời Tổng thống George Bush cha.
Trên mặt trận quân sự, các căng thẳng trên biển, trên không giữa quân đội Trung Quốc, Đài Loan và Mỹ nổi lên dữ dội.
Ở Bắc Kinh, báo chí Diều Hâu tố cáo các máy bay Mỹ đã cất cánh từ hòn đảo nổi loạn để tiến hành các chuyến bay trinh sát về hướng đại lục. Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo thiên hướng dân tộc chủ nghĩa, còn kêu gọi Trung Quốc phải cho chiến đấu cơ kiểm soát bầu trời Đài Loan, một kịch bản đặt hai cường quốc hàng đầu thế giới trên bờ vực xung đột đang hình thành. Sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ trong giải phóng quân Trung Quốc và đầu óc dân tộc chủ nghĩa quyết đoán của Tập Cận Bình, thêm vào đó là những khó khăn vì đại dịch, đó là những yếu tố càng làm cho chiến lược của hòn đảo Đài Loan trở nên mong manh. Hiện đại hóa quân đội Trung Quốc đã làm xói mòn hoặc xóa đi nhiều lợi thế quân sự mà Đài Loan đã có trong quá khứ. Như nhận định trong báo cáo mới đây của Lầu Năm Góc, Đài Bắc đã cho hiện đại hóa cỗ máy quân sự. Điều này được ghi nhận trong cuộc tập trận quy mô lớn hồi tháng 7 năm nay với giả định đẩy lùi một cuộc xâm lược lên đảo. Nhưng hòn đảo nhỏ Đài Loan chỉ có thể đẩy lùi được các cuộc tấn công của Bắc Kinh trong 24 giờ, như lời Tổng thống Thái Anh Văn. An ninh của Đài Loan bấp bênh, sự sống còn của hòn đảo phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Ông Mathieu Duchatel, giám đốc khu vực châu Á Viện Montaigne của Pháp khẳng định.
Nhưng một cuộc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ rất khó có thể xảy ra được khi hai bên không có hiệp định quốc phòng.
Hơn thế nữa, các nhà quan sát khẳng định, cứ nhìn vào Tổng thống Trump hiện nay và sự thoái lui của Barack Obama tại Syria thì thấy giờ đây không ai có thể phó thác cho sự bảo lãnh của Mỹ. Đây là điểm yếu mà Bắc Kinh nhằm vào. Họ dùng chiến thuật chiến tranh hao mòn cùng tính toán rằng dư luận Mỹ sẽ không thể chấp nhận rủi ro xảy ra xung đột quy mô thế giới chỉ để bảo vệ Đài Bắc. Tại Washington, những tiếng nói có ảnh hưởng kêu gọi chính quyền Mỹ chấm dứt chiến lược mập mờ này, hãy công khai cam kết bảo vệ Đài Loan để răn đe Tập Cận Bình. Cách tốt nhất để bảo đảm Hoa Kỳ sẽ không cần phải đến cứu Đài Loan là đánh tín hiệu cho Trung Quốc thấy là Mỹ sẵn sàng làm việc đó. Richard Haas và David Shack, chuyên gia của Cơ quan Tư vấn Chính sách Đối ngoại Mỹ Council on Foreign Relations, khẳng định trên tạp chí chuyên về quan hệ quốc tế Foreign Affairs. Vậy cũng đáng để làm bùng lên một cuộc khủng hoảng lớn ở eo biển này, bất chấp cam kết về nguyên tắc của một nước Trung Quốc duy nhất. Những gì đang diễn ra trong eo biển Đài Loan có thể quyết định tương lai châu Á, hai chuyên gia trên cảnh báo. Cả hai cùng nhấn mạnh lùi bước ở Đài Bắc sẽ là dấu hiệu Mỹ suy yếu trong khu vực, đồng thời làm tổn hại sự tin cậy của các đồng minh vào Mỹ, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc. Và như vậy, Trung Quốc chuyên chế rộng đường.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. ASEAN khai mạc các hội nghị thường niên trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung. Trong vụ nhà đối lập người Nga Navalny bị đầu độc, nhóm G7 yêu cầu Moscow xét xử khẩn cấp thủ phạm. Viện Bào chế Anh tạm ngưng thử nghiệm lâm sàng vaccine chống virus corona. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Lukashenko cố triệt tiêu hàng ngũ lãnh đạo phe đối lập Belarus. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Đại dịch COVID-19 mỗi ngày mỗi đặt thêm vấn đề. Belarus sẽ rơi vào vòng tay của Nga là điều khó tránh khỏi. Trong khi chờ đợi, Lukashenko gia tăng truy bức đối lập, cưỡng chế lưu vong. Đó là những hồ sơ chiếm nhiều giấy mực trên báo Pháp hôm nay 9 tháng 9. COVID-19 làm Tây Ban Nha chấn động với đợt tấn công thứ hai, vượt ngưỡng 500.000 ca lây nhiễm và trong tuần có thêm 237 người chết. Tây Ban Nha đứng đầu châu Âu ghi kỷ lục buồn thảm này. Le Monde báo tin chẳng lành trên trang nhất.
Tâm điểm thời sự quốc tế vẫn là tình hình căng thẳng tại Belarus và hồ sơ Navalny tiếp tục gây tranh cãi trong quan hệ Nga-châu Âu.
Tại Nga, theo Le Monde, các thành viên trong tổ chức chống tham nhũng của Navalny vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, trong khi phe chính trị gia tự do không giấu tâm trạng vui mừng. Nhà hoạt động Fyodor Krasenikov nhắn gửi chính quyền Nga như sau: run rẩy đi, Navalny sẽ đích thân điều tra ai là thủ phạm đầu độc ông ấy. Thật vậy, cho đến nay chính quyền Nga không tiến hành điều tra nghiêm túc mà chỉ thay đổi luận điểm và kịch bản liên tục. Margarita Simonyan chẳng hạn, nữ giám đốc đài Russia Today mới đây còn biếm nhẹ: chỉ cần một thìa đường là Navalny không bị bất tỉnh vì hạ huyết áp. Thì bây giờ chính bà lại cáo buộc Mikhail Khodorkovsky, một đại gia dầu hỏa bị Putin nhốt 8 năm tịch biên tài sản, là tập đoàn Yukos, nay tị nạn tại Đức, là kẻ chủ mưu đầu độc Navalny để phá hoại uy tín nước Nga. Một trong những dấu hiệu cho thấy nước Nga lo ngại viễn ảnh xung khắc kéo dài với Liên hiệp châu Âu là sau khi được tin Navalny hồi tỉnh, thì đồng rúp của Nga đang trượt giá cả tuần qua cũng hồi phục phần nào trên thị trường hối đoái. Nhưng đối với châu Âu, sự kiện Navalny thoát khỏi hôn mê không làm thay đổi gì cả. Liên hiệp châu Âu với Đức và Chủ tịch Luân Lưu đang nỗ lực tìm một giải pháp chung đối phó với Nga. Cho đến nay, trong nội bộ Liên Âu có nhiều thái độ khác nhau tùy theo cảm tình đối với Moscow. Tuy nhiên, theo Le Monde, bức màn dày dặc, ngoan cố phủ nhận sự thật và thái độ dối trá của Điện Kremlin đã làm cho cả châu Âu sáng mắt. Cho dù mức độ can dự của Kremlin đến đâu trong vụ đầu độc này, nhiều hay ít, Moscow không muốn sự thật được phơi bày, như ở trong các nghi án trước cũng vậy. Một hành động tội ác nhắm vào sát hại một con người, cộng thêm thái độ phủ nhận sự thật khi xâm chiếm Crimea, khi tung chiến dịch khuynh đảo ở Donbass và vụ mưu sát Sergei Skripal ở ngoại ô London.
Riêng về tương lai bất chắc của Belarus, báo Le Monde, Libération và La Croix tìm cách trả lời cho câu hỏi liệu Putin sẽ cứu Lukashenko hay không?
Belarus, một khuôn mặt đối lập bị bắt cóc ở Minsk, từ chối bị trục xuất. Le Monde là thuật câu chuyện của ba nhà đối lập Belarus, thành viên ủy ban điều phối phong trào phản kháng bị mất tích, để rồi hôm sau xuất hiện ở biên giới Ukraine. Đúng như công luận nghi ngờ, họ bị KGB của Belarus bắt cóc, áp tải, cưỡng chế lưu vong. Hai người đàn ông, một người là bộ trưởng văn hóa, chấp nhận qua biên giới. Trái lại, Maria Koloskinova, một trong ba phụ nữ lãnh đạo đối lập, dứt khoát ở lại quê hương để tranh đấu, bất chấp mọi đe dọa của an ninh mật vụ. Bài báo khá dài, xin trích một đoạn ngắn để minh họa. Maria Koloskinova, 38 tuổi, chiến thuật gia, can đảm, vững chí và có cao vọng bám trụ chờ ngày chuyển giao quyền lực, vì bà tin chắc đó là chuyện phải đến. Dường như để xác nhận tính điều này, bà Marie Mancras, một nhà chính trị học của Pháp, cũng là một phụ nữ phân tích vì sao Putin không cứu Lukashenko. Trong lịch sử cận đại, hiếm khi có một bào chúa cứu nguy một bào chúa, trừ phi để bắt làm tay sai và đặt dân chúng của nước đó vào vòng lệ thuộc. Nhưng Putin không cứu được Lukashenko bởi vì thứ nhất, phong trào đối lập ở Belarus đã thành công đánh thức xã hội Belarus. Cơ cấu lan ra từ xí nghiệp đến khu phố, từ thành phố nhỏ đến thành phố lớn, từ Đông sang Tây với một tinh thần động viên kiên định. Thứ hai, ngay tại nước Nga, tình hình cũng khó khăn, kinh tế suy thoái, vật chất thiếu thốn gây lo âu cho người dân Nga, chưa kể đại dịch Covid. Cũng như Belarus, chính quyền Nga cũng phủ nhận sự thật, nói dối trên số liệu, hàng triệu dân nghèo không được hỗ trợ thích đáng. Về chính trị, bản thân Tổng thống Nga cũng đang gặp vấn đề khó khăn tương tự Lukashenko. Phong trào phản kháng tại Nga gia tăng và chính quyền cũng gia tăng trấn áp. Mỗi cuộc bầu cử đều có gian lận và chứng cớ không thể chối cãi. Putin quan sát sự sụp đổ uy tín của Lukashenko, trong khi chủ nhân Điện Kremlin cũng áp dụng những biện pháp tương tự để bám quyền. Số nhiệm kỳ không giới hạn, không để bất kỳ ai lên thay. Chính trong tình thế này mà Putin đã thấy yếu nếu muốn thương lượng một giải pháp ôn hòa cho tương lai Belarus với Liên hiệp châu Âu. Thực tế, theo tác giả, ở Ukraine cho thấy chính nước Nga đã làm nguy hại cho nền hòa bình châu Âu. Giải pháp cho Belarus không thể đến từ Nga. Moscow không thể cứu bào chúa bị dân chúng tẩy chay, cũng như áp đặt một chư hầu. Phương án hợp lý nhất là tìm đồng thuận với đối lập, theo nhận định của chuyên gia Marie Mancras.
Libération đưa ra một phân tích khác nhưng cùng một kết luận, đó là giới lãnh đạo Nga không thích thái độ hai mặt của Lukashenko. Dụng ý của Putin là nhân cơ hội Lukashenko không còn chỗ dựa, sẽ giao nộp Belarus cho Nga để bám quyền.
Nhưng mục đích của Moscow là buộc chặt Belarus vĩnh viễn, chứ không vì củng cố quyền lực cho Lukashenko. Tất cả mọi người ở Moscow đều biết tình thế không thể đảo ngược. Thời hậu Lukashenko ở Belarus đã khởi động. Vấn đề của Nga là phải chủ động lịch trình và nhất là không để Tây Phương nhúng tay vào, nhật báo Thiên Tạ Pháp kết luận. Còn nhìn từ châu Âu thì sao? Lacroix đồng ý với thái độ thận trọng của Liên hiệp châu Âu, không để cho Nga có lý do can thiệp vào Belarus như trong trường hợp Ukraine. Như thế, đối lập Belarus có thời gian tranh đấu theo nhịp độ lịch sử và sắc thái phức tạp của đất nước này. Hãy để cho Lukashenko bám trụ, cuối cùng ông ta sẽ lật nhào, nhật báo Công giáo kết luận.
Về thời sự châu Á, nhật báo Công giáo trở lại với cái chết của Dutch, tay đô tể của chế độ Khmer Đỏ hôm 2 tháng 9, 2020.
Từ nay chỉ còn Diêm Tiết, lãnh đạo duy nhất của chế độ diệt chủng ngồi trong nhà tù. Kết quả thất vọng của Tòa án đặc biệt Campuchia 17 năm sau ngày thành lập để xét xử tàu diệt chủng. Thủ tục tố tụng bị phá hoại vì bất đồng trong nội bộ làm nhiều người dân Campuchia thất vọng. Lysenko chú ý đến kế hoạch phản công của Bắc Kinh trong hồ sơ bảo vệ dữ kiện từ khi Washington bắt đầu chiến dịch Clean Network và vận động các nước đồng minh tẩy chay công nghệ điện tử viễn thông của Trung Quốc. Kế hoạch của Ngoại trưởng Vương Nghị loan báo không cho biết chi tiết nhưng có hai nét chính. Yêu cầu các xí nghiệp công nghệ cao không thêm cửa hậu để đánh cắp thông tin và muốn các nước phải tôn trọng luật chơi của các nước khác. Le Figaro trong một bài báo dài với tựa Trung Quốc và Úc chia tay tường thuật vụ hai phóng viên Úc làm việc lâu năm tại Trung Quốc, Bill Burgless và Michael Smith, một người ở Bắc Kinh và một người ở Thượng Hải, phải khẩn cấp chạy vào cơ quan ngoại giao Úc rồi về nước để không bị bắt vì lý do an ninh. Đối lại, nhân viên ngoại giao Úc phải chấp nhận cho an ninh Trung Quốc thẩm vấn hai nhà báo về trường hợp một nữ phóng viên khác người Trung Quốc mang quốc tịch Úc là Trang Lây, nhân viên của một đài truyền hình nhà nước Trung Quốc bị công an bắt giam từ 4 ngày trước. Theo Le Figaro, quan hệ giữa hai nước Úc và Trung Quốc tăng nhiệt từ khi Úc thay đổi trong chiến lược châu Á-Thái Bình Dương trước sức mạnh của Trung Quốc, cụ thể là từ khi Úc đặt mua tàu ngầm của Pháp và lắp ráp tại Adelaide cũng như đã loại Huawei ra khỏi thị phần G5 tại Úc.
Rắc rối về chiếc khẩu trang chống đại dịch COVID-19 qua lời các em nhỏ. Trong bối cảnh tuần lễ tựu trường trong đại dịch, Libération đưa độc giả đến một ngôi trường tiểu học để tìm hiểu ý kiến của các em học sinh về chiếc khẩu trang.
Các em than phiền là không thấy mặt thầy cô. Một em khác bảo là không sao nhưng cuối cùng thổ lộ. Em không nghe cô giáo bảo vào lớp sau giờ chơi. Không nghe rõ thầy cô chính là vấn nạn của chiếc khẩu trang đối với các em nhỏ. Còn đối với các học sinh khuyết tật câm điếc, giải pháp là khẩu trang có cửa sổ. Các công ty sản xuất hoạt động ngày đêm để cung ứng cho thị trường. Chính phủ Pháp cũng vừa thông báo đầu tư 7 tỷ euro cho năng lượng sạch hydrogen, nhiên liệu không gây ô nhiễm môi trường. Lysenko phân tích cơ hội cho công nghệ xe hơi. Còn Lacroix thì qua hai chuyên gia phân tích lợi hại, xin trích. Hydrogen đúng là nhiên liệu sạch, nhưng điều chế bằng cách nào cho sạch, bằng nhà máy điện hạt nhân hay nhiệt điện đều bất cập.
Dịch COVID-19 ảnh hưởng như thế nào đến việc sinh viên nước ngoài du học tại Pháp? Trọng Thành tìm cách trả lời qua tạp chí Xã hội.
Tạp chí Xã hội.
Đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 khiến nhiều quốc gia phải tự phong tỏa. Hàng loạt lĩnh vực bị tê liệt, trong đó có giáo dục đại học. Đối với nhiều sinh viên, du học nước ngoài trở thành một giấc mơ dang dở. COVID-19 tác động ra sao đến sinh viên nước ngoài du học tại Pháp? Đại học Pháp, chính quyền Pháp làm gì để hóa giải các khó khăn với sinh viên quốc tế? Năm học 2020 khởi đầu có vẻ rất thuận lợi. Trước đại dịch, số lượng sinh viên nước ngoài đăng ký học tại Pháp tăng vọt hơn 20%. Với 358.000 sinh viên nước ngoài, nước Pháp nằm trong số 5 quốc gia đứng đầu thế giới về du học sinh trong năm ngoái 2019 sau Mỹ, Anh, Úc và Đức. Ước tính khoảng 5% du học sinh đại học trên thế giới là học tập tại Pháp. Đại học Pháp đặc biệt thu hút học sinh từ các nước Bắc Phi cũng như nhiều nước láng giềng châu Âu. Về châu Á, sinh viên đến từ Trung Quốc là đông nhất, tiếp theo là Việt Nam, Ấn Độ. Truyền thông Pháp dẫn thông tin từ Campus France, định chế công lập có sứ mạng cổ vũ cho giáo dục đại học ở nước ngoài. Từ cuối tháng 7, một số chuyên gia đã dự đoán vào kỳ khai trường năm nay, số lượng du học sinh có thể giảm đến 20% so với dự kiến. trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát, tình hình có thể sẽ còn tệ hơn nhiều. Trả lời đài France Info, bà Christine Fernandez, hiệu phó phụ trách quan hệ quốc tế của Đại học Poitiers giải thích.
Cho dù tất cả các sứ quán của chúng ta đều nỗ lực, tuy nhiên đã có nhiều khó khăn trong việc cấp visa, giao thông hàng không cũng bị giảm đi nhiều. Cũng có nhiều trường hợp sinh viên quyết định hủy kế hoạch dự tính do sợ đến Pháp vào lúc xảy ra một đợt dịch thứ hai và hậu quả là sẽ bị kẹt. Cũng có trường hợp chính một số đại học không cho phép họ đến đây.
Theo một thăm dò của Đại quan sát quốc gia về đời sống sinh viên hồi tháng 6, tháng 7, thì trong bối cảnh sinh viên khó khăn chung, sinh viên nước ngoài do việc phải xa cách gia đình, điều kiện sống, điều kiện làm việc bấp bênh là bên thiệt thòi nhất trong cuộc khủng hoảng y tế này. Có đến 70% sinh viên nước ngoài cho biết gặp khó khăn về tài chính trong thời gian phong tỏa, so với 27% đối với sinh viên người Pháp. Theo Michael Hodgkin, thuộc mạng lưới các hiệu phó phụ trách quan hệ quốc tế của các đại học Pháp, thì số sinh viên nước ngoài đến Pháp năm nay có thể giảm từ 25 cho đến 30%. Nhưng giảm đến đâu còn phụ thuộc chủ yếu vào tình hình dịch bệnh tại các nước xuất xứ của sinh viên du học, đặc biệt là tình hình dịch bệnh tại châu Phi. Để hóa giải tình hình này, kể từ tháng 8, Bộ Đại học Pháp đã xác định một chiến lược rõ ràng. Cuối tháng 8, chiến lược giảng dạy đại học thời COVID cho sinh viên nói chung và sinh viên nước ngoài nói riêng được công bố. Nét chủ đạo trong phương án giảng dạy đại học thời COVID là kết hợp hai phương thức học, học tại chỗ với học từ xa, lấy giảng dạy tại chỗ làm cơ bản, nhưng áp dụng mềm dẻo tùy theo tình hình dịch bệnh cụ thể, tùy theo khả năng lựa chọn của mỗi cơ sở đào tạo. Chiến lược giảng dạy đại học thời COVID dự kiến 4 kịch bản tổ chức học tập, từ học tập tại chỗ với các biện pháp cảnh giác phòng dịch tăng cường đến học tập từ xa tùy theo diễn biến dịch. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Le Figaro đầu tháng 9, Bộ trưởng Đại học bà Frédéric Vidal nhấn mạnh đến giá trị của việc kết hợp hai phương thức học tập tại chỗ và học từ xa.
Trước đó, chúng tôi đã bắt đầu quá trình chuyển đổi trên phương diện giảng dạy với nhiều dự án giảng dạy qua mạng cho các cơ sở đào tạo thiết kế, đặc biệt liên quan đến năm thứ ba của đại học. Với quyết định phong tỏa, tất cả mọi người đã bắt tay vào cuộc. Nhiều giảng viên thoạt tiên lưỡng lự đã phát hiện ra những lợi thế của việc giảng bài qua mạng cũng như việc thảo luận với sinh viên sau đó. Đó cũng là một phương thức truyền thụ kiến thức. Toàn bộ vấn đề này dĩ nhiên cũng phụ thuộc vào loại hình môn học cũng như sĩ số học sinh. Nhìn chung mà nói, ý nghĩa của các buổi học truyền thụ trên chặng đường như truyền thống cũng được nhiều giáo viên, nhà nghiên cứu đánh giá lại trong giai đoạn này. Tuy nhiên, các buổi giảng bài trên chặng đường vẫn có tầm quan trọng riêng của nó. Giờ đây, mọi tri thức đều đã được đưa vào sách hay đưa lên mạng, song cái cách thức mà các giảng viên đưa sinh viên đến với các tri thức đó vẫn là điều quan trọng, và việc đến chữ chờ trên chặng đường có mục tiêu như vậy.
Bộ trưởng Đại học Frédéric Vidal tỏ ra tin tưởng ở chiến lược này, bà cho biết thêm.
Tình hình này không ảnh hưởng đến ham muốn học tập ở nước ngoài. Chúng tôi không nhận thấy việc có ít hồ sơ đăng ký hơn so với các năm trước. Chúng tôi cố gắng làm sao để cho một sinh viên nước ngoài, một khi đã được chấp nhận vào một cơ sở đào tạo, thì việc cấp thị thực nhập cảnh sẽ diễn ra gần như là tự động. Trên thực tế, việc đi lại bằng hàng không khó hơn nhiều. Như vậy, chúng tôi đã tạo điều kiện cho việc đào tạo từ xa. Có tổng cộng 7 khu đào tạo đại học nối mạng được mở ra tại các nước đối tác. Các sinh viên nước ngoài được bảo đảm là, cho dù họ có thể không có mặt, ngay vào thời điểm khai giảng, cũng sẽ có điều kiện đến Pháp sau đó.
Được giao quyền tự quyết định, mỗi đại học lựa chọn phương thức tiếp nhận sinh viên theo nhịp độ riêng. Nhật báo West France, miền Tây nước Pháp, giới thiệu về một trường thương mại ở Rennes, nơi nhà trường tổ chức 10 đợt khai giảng, để bảo đảm việc tiếp đón sinh viên tuân thủ các quy định về phòng dịch. 55% trong số 4.500 học sinh của nhà trường là du học sinh nước ngoài. Người phụ trách quốc tế của trường cho biết đa số sinh viên nước ngoài đã đẩy lùi dịp khai giảng cho đến tận tháng giêng năm sau. Giám đốc nhà trường, ông Thomas Folicher, thì cho biết là sinh viên có thể bắt đầu năm học bằng các buổi học từ xa và họ sẽ sang Pháp khi có đủ điều kiện. Trường thương mại ở Rennes có 20 phòng học được trang bị camera và micro với chương trình Olive cho phép các sinh viên nước ngoài dự giờ từ xa cảm thấy gần như có mặt tại giảng đường. Trong năm học này, trường học nói trên có kế hoạch tiếp nhận số lượng sinh viên nước ngoài tương đương như năm ngoái, chỉ có điểm khác biệt là số sinh viên Trung Quốc và Ấn Độ ít hơn, sinh viên từ Hoa Kỳ thì lại sang đông hơn. Trả lời đài France Info, bà Vanessa Chere, giám đốc quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học Chính trị Paris, cũng ghi nhận.
Hiện nay, một sinh viên ngoại quốc trên thực tế có thể vào tuần tới bắt đầu học từ xa. Năm học này, trường sẽ khai giảng cùng một lúc hai cơ sở, một thì có mặt tại chỗ và hai là qua mạng. Chúng tôi làm như vậy để duy trì sức thu hút của nhà trường.
Học viện Khoa học Chính trị Paris tỏ ra lạc quan về tình hình du học sinh nước ngoài năm nay. Khoảng 50% sinh viên của trường đến từ nước ngoài, từ khoảng 130 quốc gia. Theo số liệu chính thức được Le Figaro đăng tải, số lượng sinh viên đăng ký học năm nay tăng 16%, bất chấp khủng hoảng y tế. Một thăm dò dư luận của nhà trường hồi tháng 7 vừa qua cho biết là khoảng 78% sinh viên nước ngoài đăng ký học năm thứ 3 sẵn sàng sang Pháp, 68% hài lòng với phương thức tổ chức phối hợp đào tạo tại chỗ, đào tạo từ xa, đặc biệt với sự gắn bó giữa hai loại hình đào tạo, nhờ việc cùng các giáo viên đảm nhiệm cả hai nhiệm vụ. Trên thực tế cũng có nhiều sinh viên thất vọng vì điều kiện học tập thay đổi, với việc học qua mạng là chủ yếu, cộng với khó khăn về tài chính hay vấn đề visa đã quyết định chấm dứt việc học. Cũng Le Figaro dẫn lời một sinh viên Brazil, cô Luisa. Theo cô thì với việc đồng real mất giá, học phí tăng cao đối với bậc học master, tôi thấy rằng trả một cái giá đắt đỏ cho cuộc sống tại Paris chỉ để theo học trên mạng thì thật không hợp lý chút nào. Hiệu trưởng trường đại học Rennes, ông Guillaume Gelle thừa nhận việc học từ xa ngay từ đầu đối với các bậc học năm thứ ba hay master là không đơn giản, trong lúc với các nghiên cứu sinh tiến sĩ thì là điều hoàn toàn khả thi. Tình hình cũng đặc biệt khó khăn đối với những ngành đào tạo khoa học, đòi hỏi thực nghiệm. Trường đại học Bách Khoa, École Polytechnique năm nay cho biết chiến lược của nhà trường là khuyến khích giảng dạy từ xa đối với các buổi học trên giảng đường lớn, trong lúc các lớp đào tạo với số lượng nhỏ và làm bài tập có hướng dẫn sẽ được tổ chức tại nhà trường. Nâng cấp các đào tạo qua mạng, e-learning với nhiều phương pháp sư phạm mới là hướng ưu tiên phát triển của nhà trường. Nhiều chuyên gia giáo dục như ông Richard Perrin, phụ trách quan hệ quốc tế trường cao học về thương mại ở phía Bắc, thì cho rằng nước Pháp cần nỗ lực để nằm trong số các nước ở top dẫn đầu trong xu hướng chuyển mạnh sang giảng dạy qua mạng hiện nay.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Kinh tế qua chủ đề Abenomics đem lại nhiều sinh khí cho kinh tế Nhật Bản. RFI Việt ngữ thực hiện với phần phân tích của giáo sư Brieux Monfort, Đại học Sophia Tokyo, cộng tác viên của Quỹ Pháp Nhật Trường Cao đẳng Khoa học Xã hội EHES tại Paris.
Tạp chí Kinh tế.
Cốc nước nửa đầy hay nửa vơi, Tokyo đã khá thành công trong những mục tiêu chấm dứt giảm phát, thúc đẩy tăng trưởng trở lại, dùng tự do mậu dịch làm đòn bẩy kinh tế. Thế nhưng 8 năm cải tổ chưa đủ sức để đưa Nhật Bản vĩnh viễn thoát khỏi khủng hoảng và những nỗ lực của chính sách Abenomics đã bị virus corona hủy hoại. Tạp chí của RFI ngày hôm nay mời giáo sư Brieux Monfort giảng dạy tại Đại học Sophia Tokyo, kiêm cộng tác viên của Quỹ Nghiên cứu Fondation France-Japon thuộc Trường Cao đẳng Khoa học Xã hội EHES của Pháp, nhìn lại những thành công và thất bại trong chính sách kinh tế mang tên Thủ tướng Abe. Giáo sư Monfort là đồng tác giả cuốn sách được phát hành hồi năm 2016 mang tên Những bài học từ kinh nghiệm Nhật Bản hướng tới một chính sách kinh tế khác của tủ sách Supremap. Ba mươi năm trước, Nhật Bản đã nổi lên như đối thủ đáng gờm nhất của Mỹ. Trong bảng xếp hạng của tạp chí Forbes cuối năm 1989, thì bốn nhà tỷ phú giàu nhất thế giới đều là những người Nhật. Nhưng từ 1990 trở đi thì kinh tế Nhật Bản đã liên tục tuột dốc và đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng. Từ vụ vỡ bong bóng địa ốc 1991 cho đến khủng hoảng tài chính Á Châu năm 1997, rồi thảm họa tài chính thế giới đổ dàn năm 2008. Đến 2012, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do thuộc cánh bảo thủ đã trở lại cầm quyền, và bên cạnh dự án chính trị tham vọng nhất đó là cải tổ bản hiến pháp Chủ Hòa, Shinzo Abe bất ngờ công bố kế hoạch với ba mũi nhọn để ông khổng lồ kinh tế châu Á này thức dậy sau gần 20 năm vùi đầu trong giấc ngủ đông, tê liệt vì nạn giảm phát. Ngay trong báo cáo được công bố vào mùa xuân 2013, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã phấn khởi xem kế hoạch vực dậy kinh tế mang tên Thủ tướng Abe RRB là cơ hội để sang trang giai đoạn giảm phát với một tỷ lệ tăng trưởng eo uột vốn đã kéo dài. Vậy thì chiến lược ba mũi tên trong chương trình cải tổ kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe gồm những gì? Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư Montfort, Đại học Sophia Tokyo và cộng tác viên của Quỹ Pháp Nhật trường EHES ở Paris nhắc lại.
Ngược thời gian nhìn lại 7-8 năm về trước, chính sách kinh tế mang tên Thủ tướng Abe bao gồm 3 mục tiêu. Thứ nhất là đưa Nhật Bản thoát khỏi nạn giảm phát. Thứ hai là tận dụng ngân sách để kích cầu. Và thứ ba là đem lại những thay đổi về cơ cấu cho nền kinh tế số 3 thế giới. Về điểm thứ nhất, Tokyo đề ra mục tiêu đẩy lạm phát lên thành 2%. Hiện tại mức lạm phát ở Nhật là khoảng từ 0,5 cho đến 1%, tức là ở mức tương đương với châu Âu. Có thể nói chính quyền Abe phần nào đã đạt được mục tiêu thứ nhất. Đây là một điểm hết sức quan trọng.
Gần như cùng lúc ban hành các biện pháp tiền tệ thì chính phủ Nhật cũng đã tung ra vế thứ nhì trong chính sách Abenomics, đó là huy động luôn cả ngân sách nhà nước để kích cầu và bơm thêm nhựa sống cho các doanh nghiệp. Thế còn về mục tiêu thứ nhì là thúc đẩy tỷ lệ tăng trưởng lên đến 2% thì sao? Và điều quan trọng khác là mặc dù theo đuổi mục tiêu kích cầu, nhưng chính quyền của ông Abe đã có nhiều nỗ lực để giảm thâm hụt ngân sách, giáo sư Brieux Montfort trả lời.
Về mục tiêu tăng trưởng, trung bình trong 7 năm qua, GDP của Nhật tăng 1% hàng năm, tương đương với nhịp độ của châu Âu. Trong bối cảnh dân số đang bị lão hóa, thì tôi thấy đây là dấu hiệu chứng tỏ nền kinh tế Nhật Bản rất năng động. Về tài chính công, trong 8 năm cầm quyền, ông Abe đã 2 lần tăng thuế TVA, thâm hụt ngân sách chung của chính phủ Nhật ở đầu nhiệm kỳ của ông là 8% GDP. Đến năm 2019, đã giảm xuống còn có 3%. Đây là một nỗ lực lớn của nội các Shinzo Abe. Có điều là virus corona đã hủy hoại những cố gắng đó. Dịch COVID-19 bắt Nhật Bản phải bơm thêm tiền để kích thích kinh tế. Tổng nợ công lên tới gần 140% GDP, và đây thực sự là gánh nặng cho người kế nhiệm ông Abe. Có nhiều khả năng là chính sách kinh tế mang tên Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ được tiếp tục áp dụng.
Liên quan đến mũi tên thứ ba nhằm cải tổ sâu rộng cơ cấu trong xã hội Nhật Bản để tạo đà cho tăng trưởng bền vững, giáo sư Montfort, một người đã sống và làm việc lâu năm tại Tokyo, đã đơn cử một vài thí dụ về mục tiêu huy động nữ giới tham gia thị trường lao động chẳng hạn, thì vào lúc mà dân số đang bị lão hóa, đúng là từ năm 2013, đã có nhiều phụ nữ Nhật Bản hơn đi làm, nhưng chưa thể nói là số này đã thực sự nhanh chóng thăng tiến trong xã hội và lại càng chưa có một sự thăng tiến có thể so sánh với nam giới. Ngược lại, chuyên gia Pháp Brieux Montfort đánh giá một cách tích cực về những cải cách trong hệ thống hưu bổng hay những cải cách liên quan đến quy chế của các doanh nghiệp. Nhưng thành công rõ rệt nhất của kinh tế Nhật Bản 8 năm vừa qua là vai trò đầu tàu của Tokyo trong tất cả các hiệp định tự do mậu dịch. Giáo sư Montfort nhấn mạnh đến những nỗ lực để kinh tế Nhật tiếp tục tỏa sáng trên bàn cờ quốc tế.
Donc on a un gouvernement conservateur qui aurait pu être protectionniste et quand il arrive au pouvoir, en fait Shinzo Abe
chính quyền Abe thuộc phe bảo thủ, mọi người chờ đợi chính quyền này có đường lối bảo hộ. Thế nhưng Shinzo Abe hoàn toàn tin tưởng rằng các hiệp định tự do mậu dịch là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế Nhật. Ông ý thức được rằng đất nước đang trên đà lão hóa và kinh tế cần các thị trường quốc tế để phát triển. Tokyo ban đầu đã chậm trễ trong dự án xây dựng khu vực tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương. Nhưng rồi với chính phủ của ông Abe, Nhật Bản đã tích cực tham gia vào dự án chung này để rồi đóng vai trò đầu tàu khi mà Mỹ dưới chính quyền Donald Trump rút khỏi hiệp định TPP. Cần nói thêm, để tham gia vào TPP, Nhật Bản đã phải tiến hành nhiều cuộc cải tổ nội bộ, chẳng hạn như là cải cách chính sách trợ giá nông nghiệp, vân vân. Đây là hồ sơ rất nhạy cảm với công luận. Vậy mà ông Abe đã vượt qua được những chống đối ở trong nước để đẩy mạnh vai trò của Nhật trên trường quốc tế. Một dấu hiệu khác cho thấy Nhật Bản cởi mở hơn với thế giới, đó là trong 7 năm qua, lượng du khách ngoại quốc tham quan Nhật Bản cao hơn gấp 3, gấp 4 lần so với trước. Đồng thời, số người lao động nhập cư cũng đã tăng lên gấp đôi.
Ngày 28 tháng 8 vừa qua, Shinzo Abe đã phải thông báo từ chức vì lý do sức khỏe sau khi vừa phá kỷ lục dài nhất ở chức vụ Thủ tướng Nhật Bản. Giới phân tích đồng loạt cho rằng ông để lại cho người kế nhiệm nhiều hồ sơ còn dang dở. Brian Kelly, đồng giám đốc quỹ đầu tư Asian Century Quest có trụ sở tại New York, gay gắt cho rằng các biện pháp trong chính sách Abenomics đã thất bại trong mục tiêu tạo cơ hội để Nhật Bản có được tỷ lệ tăng trưởng cao hơn và giảm bớt mức độ lệ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ của ngoại quốc. kinh tế trưởng chi nhánh tập đoàn bảo hiểm Daiichi Sankei, được hãng Reuters trích dẫn thì dè dặt hơn khi cho rằng có thể là kinh tế Nhật Bản khả quan hơn nhờ những biện pháp Abenomics, nhưng điều đó chưa đủ để làm thay đổi hẳn quan điểm của công luận trên xứ hoa anh đào. Thế còn trong nhãn quan của giáo sư Brieux Monfort, Đại học Sophia Tokyo, thì ông đã trông thấy một cốc nước nửa đầy mà các biện pháp cải tổ kinh tế mang tên Thủ tướng Abe đem lại, nhất là trong những điều kiện Nhật Bản phải liên tục trải qua nhiều cuộc khủng hoảng tài chính trong 3 thập niên qua. Thế rồi nước Nhật đã phải đối mặt với 2 trận động đất tai hại hồi năm 1995 và 2011 với thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm tỷ đô la. Lần này thì đến lượt đại dịch COVID-19 đang làm tiêu tan những nỗ lực mà chính quyền Abe đã dày công xây đắp kể từ những ngày cuối của năm 2012.
Có 3 điểm nổi bật khi nhìn lại chính sách kinh tế của ông Abe. Thứ nhất là bản tổng kết hiện tại không hoàn toàn như Thủ tướng Nhật mong muốn. Dự án chính mà ông theo đuổi là chương trình cải tổ về chính trị. Vì vậy, khi thông báo từ chức, ông Shinzo Abe chỉ tập trung vào kế hoạch cải tổ hiến pháp. Tuy nhiên, trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, về kinh tế đã bắt buộc Thủ tướng Nhật phải quan tâm, và công luận đã khá ngạc nhiên về chương trình cải tổ kinh tế đầy tham vọng mà ông Abe đề xuất. Điểm thứ hai là virus corona đang xóa nhòa phần nào những thành quả kinh tế mà chính sách Abenomics đem lại trong 7 năm vừa qua. Và sau cùng thì đây là một công trình còn dang dở.
Dưới tác động của COVID-19, doanh thu trong ngành du lịch Nhật Bản sụt giảm hơn 90% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Trong 2 tháng 3 và 4, thu nhập của các cửa hàng trên toàn quốc giảm đi 60% rồi 80%. Cùng thời kỳ, chỉ số tiêu thụ của các hộ gia đình sụt giảm hơn 11%. Từ đầu mùa dịch, Tokyo đã liên tiếp ban hành 2 gói hỗ trợ kinh tế, tổng trị giá tương đương với 2.000 tỷ đô la, tức là khoảng 40% tổng sản phẩm nội địa. Hơn một nửa trong số này là các khoản tín dụng được chính phủ bảo trợ. Đến ngày 14 tháng 9 tới đây, Đảng Dân Chủ Tự Do sẽ chỉ định người thay thế Thủ tướng Abe. Cho dù ứng viên đó là ai đi chăng nữa, thì người lên thay thế ông Shinzo Abe cũng sẽ phải điều hành đất nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang rất ảm đạm. Công nghiệp và công nghệ tiên tiến của Nhật ngày càng bị một số nước cạnh tranh. Ngoài Trung Quốc thì Hàn Quốc và trong một chừng mực nào đó là Ấn Độ cũng là những đối thủ có nguy cơ xoán ngôi Nhật Bản nay mai.
RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. ASEAN khai mạc các hội nghị thường niên trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung. Trong vụ nhà đối lập người Nga Navalny bị đầu độc, nhóm G7 yêu cầu Moscow xét xử khẩn cấp thủ phạm. Viện Bào chế Anh tạm ngưng thử nghiệm lâm sàng vaccine chống virus corona. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Lukashenko cố triệt tiêu hàng ngũ lãnh đạo của phe đối lập Belarus. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo của Thủy My, tạp chí Tiêu điểm thời sự, Minh Anh biên soạn qua đề tài Trung Quốc hung hăng, Pháp thiếu chiến lược, châu Âu từ từ thức tỉnh. Và nghe lại tạp chí Xã hội của Trọng Thành qua đề tài dịch COVID-19 ảnh hưởng như thế nào đến việc sinh viên nước ngoài du học tại Pháp. Chương trình của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.